xét lại quan điểm truyền thống về khoa học. Quan điểm truyền thống cho rằng khoa học bao gồm quan sát thử nghiệm, phát biểu lý thuyết, trắc nghiệm lý thuyết, xét lại lý thuyết, dự đoán, kiểm soát, tìm kiếm các tương quan hợp lý và giả thiết của thuyết tất định. Tuy nhiên, một số nhà triết học khoa học có uy tín đặt vấn đề về một vài khía cạnh của quan điểm truyền thống về khoa học. Trong số họ có Karl Popper và Thomas Kuhn. Karl Popper không đồng ý với việc mô tả truyền thống về khoa học trong hai khía cạnh cơ bản. Thứ nhất, ông không đồng ý rằng một hoạt động khoa học bắt đầu với quan sát thử nghiệm. Theo Popper, quan niệm cũ về khoa học ngụ ý rằng khoa học chỉ loanh quanh với việc quan sát rồi tìm cách cắt nghĩa những gì họ đã quan sát được. Popper cho thấy quan niệm ấy gặp phải vấn đề gì? 25 năm trước, tôi đã cố gắng cắt nghĩa cho một nhóm sinh viên vật lý ở Vienna hiểu ra điều này bằng cách bắt đầu một bài giảng với lời hướng dẫn sau. Hãy lấy viết chì và giấy ra, quan sát cẩn thận, rồi viết ra điều anh chị đã quan sát được. Đương nhiên, họ hỏi tôi muốn họ quan sát cái gì. Rõ ràng lời hướng dẫn hãy quan sát là vô lý. Quan sát luôn luôn có tính chọn lọc. Nó cần chọn một đối tượng, một nhiệm vụ nhất định, một mối quan tâm, một quan điểm, một vấn đề. Vì vậy, theo Popper, hoạt động khoa học bắt đầu với một vấn đề và vấn đề này xác định các nhà khoa học sẽ có những lối quan sát nào. Bước kế tiếp là đề nghị những giải pháp cho vấn đề và sau đó có các cố gắng để tìm xem các giải pháp được đề nghị có khuyết điểm gì không. Popper thấy phương pháp khoa học gồm 3 giai đoạn. 1. Các vấn đề. 2. Lý thuyết, tức giải pháp đề nghị. Và 3. Là phê bình. Nguyên tắc về sự sai. Theo Popper, cái phân biệt một lý thuyết khoa học với một lý thuyết phi khoa học là nguyên tắc về sự sai. Một lý thuyết khoa học có thể bị bác bỏ. Ngược với điều mà nhiều người tưởng, nếu một quan sát nào phù hợp với một lý thuyết ấy yếu chứ không mạnh. Popper dành rất nhiều thời giờ để phê bình các lý thuyết của Freud và Adler chính là vì lý do này. Không có ngoại lệ nào, mọi điều mà một người làm đều có thể được coi như củng cố cho mỗi lý thuyết này. Popper đối chiếu các lý thuyết này với lý thuyết của Einstein. Lý thuyết này dự đoán điều gì phải xảy ra hay không xảy ra nếu lý thuyết là đúng. Như thế, không giống các lý thuyết của Freud và Adler, lý thuyết của Einstein có thể bị bác bỏ và vì thế là một lý thuyết khoa học. Popper tóm tắt các quan điểm của ông về lý thuyết khoa học như sau. 1. Đối với hầu hết các lý thuyết, không khó để đạt được sự xác nhận hay kiểm chứng nếu chúng ta muốn tìm kiếm sự xác nhận. 2. Các sự xác nhận chỉ có giá trị nếu đó là kết quả của những dự đoán mạo hiểm, nghĩa là nếu chúng ta dự đoán có thể xảy ra một sự kiện trái ngược với lý thuyết ấy, một sự kiện có thể bác bỏ ý kiến ấy. 3. Mọi lý thuyết tốt đều là một sự cấm đoán. Nó ngăn cấm một số điều không được phép xảy ra. Một lý thuyết càng cấm đoán nhiều càng là một lý thuyết tốt. 4. Một lý thuyết không có khả năng được chứng minh là sai bởi bất cứ sự kiện nào có thể nghĩ ra được thì là một lý thuyết phi khoa học. Tính chất không thể bác bỏ không phải là ưu điểm của một lý thuyết như người ta thường nghĩ mà là một nhược điểm của nó. 5. Mọi trắc nghiệm chân chính về một lý thuyết là một cố gắng để chứng minh lý thuyết ấy sai hay để phủ nhận lý thuyết ấy. Tính trắc nghiệm là tính có thể chứng minh lý thuyết sai. Một số lý thuyết có khả năng trắc nghiệm nhiều hơn, dễ bị bác bỏ hơn một số lý thuyết khác. Có thể nói, chúng có nhiều rủi ro hơn. 6. Chứng cớ xác nhận chỉ có giá trị nếu nó là kết quả của một trắc nghiệm chân chính về lý thuyết và điều này có nghĩa là nó có thể được coi như một cố gắng nghiêm túc nhằm bác bỏ lý thuyết nhưng không thành công. 7. Một số lý thuyết có khả năng trắc nghiệm chân chính sau khi bị chứng minh là sai vẫn còn được chấp nhận bởi những người ngưỡng mộ chúng. Ví dụ, bằng việc đưa vào tạm thời một vài giả định phụ thuộc hay bằng cách tạm thời cắt nghĩa lại lý thuyết sao cho nó tránh được sự bác bỏ. Phương thức này có thể sử dụng tuy cứu được lý thuyết, nó luôn luôn hủy diệt hay ít ra là hạ thấp giá trị khoa học của lý thuyết ấy. Như thế, theo Popper, một lý thuyết muốn là lý thuyết khoa học thì phải làm các dự đoán mạo hiểm, các dự đoán có nguy cơ thực sự là sai. Các lý thuyết mà không đưa ra các dự đoán mạo hiểm hay chỉ giải thích các hiện tượng sau khi chúng đã xảy ra thì theo Popper không phải là khoa học. Một vấn đề lớn gặp phải trong nhiều lý thuyết tâm lý học như của Freud và Adler là chúng làm công việc hậu đoán, phỏng đoán sau khi các hiện tượng đã xảy ra thay vì dự đoán trước. Vì các lý thuyết này không mạo hiểm làm các dự đoán trước nên chúng không gặp nguy cơ bị chứng minh là sai và vì vậy chúng không có tính khoa học. Theo quan điểm Popper, mọi lý thuyết khoa học cuối cùng sẽ bị chứng minh là sai và được thay thế bằng các lý thuyết đầy đủ hơn, vấn đề chỉ là thời gian. Vì vậy, theo Popper, địa vị cao nhất của một lý thuyết khoa học là ở chỗ nó chưa bị phủ nhận. Khoa học Popper là một sự tìm kiếm không bao giờ kết thúc, hầu có các giải pháp hay giải thích ngày càng tốt hơn cho các hiện tượng. Brett đã tóm tắt rất hay điểm trên đây. Chúng ta có khuynh hướng coi khoa học như là một tập hợp tri thức bắt đầu được tích lũy khi con người tìm ra phương pháp khoa học. Đây là một quan niệm mê tín. Cái nhìn phù hợp hơn với lịch sử tư tưởng là mô tả khoa học như là các huyền thoại về thế giới mà chưa bị người ta chứng minh là sai. Phải chăng Popper tin rằng các lý thuyết phi khoa học là vô dụng? Tuyệt đối không. Popper nói, xét dưới khía cạnh lịch sử, mọi lý thuyết khoa học đều bắt nguồn từ các huyền thoại và một huyền thoại có thể chứa đựng trước các khám phá quan trọng của các lý thuyết khoa học. Như thế tôi cảm thấy rằng nếu một lý thuyết bị chứng minh là phi khoa học hay là siêu hình thì điều đó không có nghĩa rằng lý thuyết ấy không quan trọng hay không đáng kể hay vô nghĩa hay vô lý. Popper dùng nguyên tắc về sự sai để phân biệt giữa lý thuyết khoa học và lý thuyết phi khoa học, chứ không phải giữa lý thuyết hữu ích và lý thuyết vô ích. Nhiều lý thuyết trong tâm lý học không thỏa mãn nguyên tắc về sự sai của Popper, bởi vì hoặc chúng được phát biểu một cách quá tổng quát, khiến cho chúng được xác nhận bởi hầu như mọi quan sát, hoặc chúng làm việc hậu đoán thay vì tiên đoán. Các lý thuyết này thiếu tính nghiêm khắc khoa học nhưng vẫn còn rất ích lợi. Lý thuyết của Freud là một ví dụ. Thomas Kuhn. Mãi tới gần đây, nhìn chung người ta vẫn còn tin rằng phương pháp khoa học bảo đảm tính khách quan và khoa học tạo ra những thông tin một cách vững chắc và tiệm tiến. Người ta tin rằng trong bất cứ khoa học nào cũng đều có các chân lý có thể biết được và nếu áp dụng các phương pháp khoa học thì người ta sẽ tiếp cận được các chân lý ấy một cách có hệ thống. Thomas Kuhn 1973 đã thay đổi quan niệm này về mặt khoa học bằng cách chứng minh rằng khoa học là một hoạt động có tính chủ quan rất cao. Các khuôn mẫu và khoa học thông thường. Theo Kuhn, trong khoa học vật lý, một quan điểm thường được đa số các thành viên của một khoa học chấp nhận. Trong vật lý học hay hóa học, đa số các nhà nghiên cứu đều cùng chia sẻ một vài tập hợp, gồm các giả định chung hay các niềm tin chung về đề tài của họ. Kuhn gọi quan điểm được chấp nhận rộng rãi này là một khuôn mẫu. Với các nhà khoa học chấp nhận một khuôn mẫu này trở thành cách họ quan niệm và phân tích đề tài của khoa học của họ. Một khi khuôn mẫu được chấp nhận, hoạt động của những người chấp nhận nó chỉ còn là khai thác các hệ lụy của khuôn mẫu ấy. Kuhn gọi các hoạt động này là khoa học thông thường. Khoa học thông thường cung cấp cái mà Kuhn gọi là hoạt động dọn dẹp cho một khuôn mẫu. Trong khi đi theo một khuôn mẫu, nhà khoa học khai thác chiều sâu của các vấn đề đã được khuôn mẫu ấy xác định và sử dụng các kỹ thuật do khuôn mẫu đề nghị trong khi khai thác các vấn đề ấy. Kuhn ví khoa học thông thường như là giải câu đố. giống như câu đố, các vấn đề của khoa học thông thường có một giải pháp bảo đảm và có những quy luật giới hạn cả bản chất của các giải pháp có thể chấp nhận lẫn các bước phải theo để đạt tới các giải pháp ấy. Kuhn cho rằng cả khoa học thông thường lẫn việc giải câu đố đều không có nhiều sáng kiến trong đó. Có lẽ đặc tính ấn tượng nhất của các vấn đề nghiên cứu bình thường là chúng nhắm quá ít tới mục tiêu tạo ra cái mới to lớn về ý tưởng hay hiện tượng. Tuy khuôn mẫu hạn chế phạm vi các hiện tượng mà nhà khoa học quan sát, nó cũng bảo đảm một số hiện tượng được nghiên cứu một cách thấu đáo. Nhờ tập trung chú ý vào một phạm vi nhỏ của các vấn đề tương đối chuyên biệt, khuôn mẫu bắt buộc các nhà khoa học tra cứu một phần của thiên nhiên một cách chi tiết và sâu xa mà bình thường người ta không thể hình dung ra được. Đó là mặt tích cực của việc nghiên cứu dựa theo khuôn mẫu, nhưng nó cũng có mặt tiêu cực. Mặc dù khoa học thông thường cho phép nhà khoa học phân tích thấu đáo các hiện tượng mà khuôn mẫu tập trung vào, nhưng nó làm nhà khoa học không nhìn thấy các hiện tượng khác và có lẽ không giúp họ có được các giải thích tốt hơn mà họ đang tìm kiếm. Hoạt động dọn dẹp là công việc chính yếu mà đa số các nhà khoa học tập trung thực hiện trong sự nghiệp của họ. Chúng là điều mà ở đây tôi gọi là khoa học thông thường. Xét cho cùng, dù trong lịch sử hay trong phòng thí nghiệm hiện đại, công việc này có vẻ là một cố gắng để áp đặt thiên nhiên vào trong một cái hộp đã được làm sẵn và tương đối cứng nhắc do khuôn mẫu cung cấp. Không có phần mục tiêu nào của khoa học đòi hỏi các loại hiện tượng mới. Thực ra, tất cả những gì không thích hợp với cái hộp khuôn mẫu đều hoàn toàn không được nhìn nhận. Và bình thường, các nhà khoa học cũng không có ý sáng tạo các lý thuyết mới và họ thường không có thiện cảm với các phát minh của các nhà khoa học khác. Ngược lại, việc nghiên cứu khoa học thông thường nhắm tới việc làm sáng tỏ các hiện tượng và các lý thuyết mà khuôn mẫu đã cung cấp cho. Vì vậy, khuôn mẫu là cái quyết định vấn đề nghiên cứu hiện tại là gì và tìm kiếm giải pháp cho vấn đề ấy bằng cách nào. Nói khác đi, khuôn mẫu hướng dẫn mọi hoạt động của nhà nghiên cứu. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là nhà nghiên cứu trở nên bị ràng buộc về tình cảm với khuôn mẫu của họ. Nó trở thành một phần của cuộc đời họ và vì vậy họ rất khó từ bỏ nó. Khoa học thay đổi như thế nào? Các khuôn mẫu khoa học thay đổi như thế nào? Theo Kuhn, không quá dễ dàng. Trước hết, phải có các quan sát liên tiếp cho thấy rằng một khuôn mẫu đang được chấp nhận không thể cắt nghĩa được, đó gọi là các điều không bình thường. Thông thường, cá nhân một nhà khoa học hay một tập thể nhỏ gồm các nhà khoa học sẽ đề nghị một quan điểm khác thay thế. Quan điểm này có thể giải thích phần lớn các hiện tượng mà khuôn mẫu hiện hành giải thích và cũng sẽ có thể cắt nghĩa cả những điều không bình thường nữa. Kuhn cho thấy rằng người ta thường rất miễn cưỡng đối với khuôn mẫu mới và nó chỉ có thể lôi kéo người ta ngã theo nó một cách rất chậm. Tuy nhiên, cuối cùng khuôn mẫu mới cũng chiến thắng và thay thế khuôn mẫu cũ. Theo Kuhn, sự kiện này mô tả điều đã xảy ra khi Einstein thách thức quan niệm của Newton về vũ trụ. Bây giờ thì khuôn mẫu Einstein đang phát sinh ra khoa học thông thường của nó và sẽ tiếp tục như thế cho tới khi có một khuôn mẫu khác lật đổ nó. Kuhn mô tả khoa học như một phương pháp tra cứu kết hợp phương pháp khoa học khách quan với cơ cấu cảm xúc của nhà khoa học. Theo Kuhn, khoa học tiến bộ bởi vì các nhà khoa học buộc phải thay đổi các hệ thống niềm tin của họ và các hệ thống niềm tin thì rất khó thay đổi dù đối với một cá nhân hay một nhóm các nhà khoa học. Các giai đoạn phát triển khoa học. Theo Kuhn, sự phát triển của một khuôn mẫu để đạt tới chỗ thống trị một khoa học thì xảy ra trong một thời gian dài. Trước khi một khuôn mẫu phát triển, một khoa học thường trải qua giai đoạn tiền khuôn mẫu. Trong giai đoạn này, có một số quan điểm cạnh tranh nhau. Kuhn gọi giai đoạn này là tiền khoa học, là giai đoạn mà một môn học được đặc trưng bởi một số phe hay trường phái cạnh tranh, một tình hình trái ngược với sự thống nhất và là kết quả của sự thu thập sự kiện một cách chủ yếu là tình cờ. Các hoàn cảnh này tiếp tục tồn tại cho tới khi một trường phái đánh bại đối thủ và trở thành một khuôn mẫu. Ở điểm này, môn học trở thành một khoa học và bắt đầu một giai đoạn của khoa học thông thường. Khoa học thông thường do khuôn mẫu này phát sinh tiếp tục tồn tại cho tới khi nó bị thay thế bởi một khuôn mẫu mới. Và đến lượt khuôn mẫu mới này lại phát sinh một khoa học thông thường khác. Kuhn cho rằng các khoa học trải qua ba giai đoạn khác nhau. Giai đoạn tiền khuôn mẫu, trong đó các trường phái cạnh tranh nhau để thống trị khoa học. Giai đoạn khuôn mẫu, trong đó diễn ra các hoạt động giải câu đố, được gọi là khoa học thông thường. Và giai đoạn cách mạng, trong đó một khuôn mẫu có sẵn được thay thế bằng một khuôn mẫu mới. Các khuôn mẫu và tâm lý học. Tất cả điều này có ý nghĩa gì đối với tâm lý học? Tâm lý học đã được mô tả như là một môn học tiền khuôn mẫu, bởi vì nó không có một khuôn mẫu duy nhất được chấp nhận rộng rãi, nhưng có nhiều trường phái tồn tại đồng thời. Ví dụ trong khoa tâm lý học hôm nay, chúng ta thấy có các trường phái được gọi là trường phái hành vi, chức năng, tri thức, sinh lý, thần kinh, tâm phân và nhân văn. Một số tác giả coi tình trạng tiền khuôn mẫu này là tiêu cực và nhấn mạnh rằng tâm lý học đang sẵn sàng để tổng hợp tất cả các yếu tố khác nhau của nó thành một khuôn mẫu thống nhất. Theo Stats, tâm lý học đang sẵn sàng để trở thành một khoa học khuôn mẫu và phải sẵn sàng để làm việc này. Một lý thuyết thống nhất trên một quy mô lớn có thể vô cùng có lợi cho tâm lý học, và chúng ta phải bắt đầu dành một phần nguồn lực của chúng ta vào việc phát triển một khoa học thống nhất. Tôi quan niệm rằng khoa học của chúng ta đòi hỏi việc triển khai một phương pháp luận để tạo ra một lý thuyết như thế, cũng như việc triển khai các phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá các lý thuyết dựa trên cơ sở sự thống nhất và bao quát của chúng. Các nhà tâm lý học khác không đồng ý với quan điểm cho rằng tâm lý học là một môn học tiền khuôn mẫu. Họ nói rằng tâm lý học là một khoa học có nhiều khuôn mẫu đồng thời. Ví dụ, Koch 1981, Royce 1975, Rich Clark 1975. Các nhà tâm lý học này coi sự tồn tại đồng thời của nhiều khuôn mẫu trong tâm lý học là điều tích cực hiệu quả và là điều tất yếu, bởi vì tâm lý học học về con người. Trong sách này, chúng tôi dựa trên quan điểm tâm lý học như là một môn học đa khuôn mẫu, thay vì một môn học ở giai đoạn phát triển tiền khuôn mẫu. Khác biệt giữa Popper và Kuhn. Nguồn gốc bất đồng lớn giữa Kuhn và Popper là khái niệm của Kuhn về khoa học thông thường. Như ta đã thấy, Kuhn nói rằng sau khi một khuôn mẫu đã được chấp nhận, đa số các nhà khoa học gia chỉ lo nghiên cứu các kế hoạch do khuôn mẫu vạch sẵn, nghĩa là họ làm khoa học thông thường. Theo Popper, cái mà Kuhn gọi là khoa học thông thường thì hoàn toàn không phải khoa học gì cả. Các vấn đề khoa học không giống như các câu đố, vì chúng không phải là những hạn chế về các giải pháp cũng như về các phương thức phải theo trong việc giải quyết vấn đề. Theo Popper, việc giải quyết vấn đề khoa học là một hoạt động có tính sáng tạo và tưởng tượng rất cao. Hoạt động này không giống chút nào với việc giải câu đố như Kuhn mô tả. Hơn nữa, với Kuhn, các khuôn mẫu phát triển được chấp nhận và bị dứt bỏ vì các lý do tâm lý hay xã hội. Trong khoa học của Popper, các yếu tố như thế không có ảnh hưởng nào. Có các vấn đề và các giải pháp được đề nghị sẽ hoặc là vượt qua hoặc không vượt qua được các cố gắng nghiêm khắc nhằm bác bỏ chúng. Như vậy, phân tích khoa học của Kuhn nhấn mạnh các yếu tố quy ước và chủ quan, còn phân tích của Popper nhấn mạnh yếu tố thuận lý và sáng tạo. D.N. Robinson đề nghị rằng quan điểm của cả Popper lẫn Kuhn đều có thể đúng. Trong tinh thần hòa giải, chúng ta có thể gợi ý rằng sự bất đồng giữa Kuhn và Popper biến mất khi chúng ta hiểu rằng Kuhn mô tả khoa học như nó xuất hiện trong lịch sử, còn Popper thì khẳng định khoa học phải là cái gì. Cho dù có các sự xét lại do Popper và Kuhn đề nghị, nhiều khía cạnh truyền thống của khoa học vẫn còn tồn tại. Sự quan sát các kinh nghiệm vẫn còn được coi là có thẩm quyền cuối cùng. Các tương quan hợp pháp vẫn còn được tìm kiếm. Các lý thuyết vẫn còn được phát biểu và trắc nghiệm. Giả thuyết tất định vẫn còn được lấy làm giả thiết. Tâm lý học có phải là một khoa học không? Tâm lý học có phải là một khoa học không? Phương pháp khoa học đã được sử dụng rất thành công trong tâm lý học. Các nhà tâm lý học thực nghiệm đã chứng minh các tương quan hợp lý giữa các loại sự kiện môi trường, các kích thích và các loại hành vi cư xử, và họ đã làm ra các lý thuyết nghiêm khắc có thể bác bỏ để giải thích các tương quan này. Các lý thuyết của Hull và Tonman là những ví dụ điển hình và còn nhiều lý thuyết khác nữa. Các nhà tâm lý học khác hợp tác với các nhà hóa học và thần kinh học là những người tìm cách xác định các sự kiện sinh hóa tương ứng với trí nhớ và các quá trình nhận thức khác. Các nhà tâm lý học khác làm việc chung với các nhà sinh vật học tiến hóa và di truyền học nhằm tìm hiểu nguồn gốc tiến hóa của hành vi xã hội của con người. Trong thực tế, chúng ta có thể an tâm nói rằng các nhà tâm lý học theo hướng khoa học đã cung cấp rất nhiều thông tin ích lợi trong mọi lĩnh vực lớn của tâm lý học, ví dụ học tập, nhận thức, trí nhớ, nhân cách, trí thông minh, động lực và tâm lý trị liệu. Tất định luận, vô định luận và bất tất định luận. Tất định luận. Các nhà tâm lý học theo hướng khoa học muốn nhận có một tất định luận trong khi nghiên cứu con người. Mặc dù mọi nhà tất định luận đều tin rằng mọi hành vi con người đều có nguyên nhân, nhưng có sự khác biệt giữa các loại tất định. Tất định luận sinh vật nhấn mạnh vào tầm quan trọng của các điều kiện sinh lý hay các đặc tính di truyền trong việc cắt nghĩa hành vi. Ví dụ, nhà sinh vật học xã hội cho rằng động cơ chính của hành vi con người cũng như của các động vật truyền lại gen của mình cho thế hệ tiếp theo. Các nhà sinh vật học xã hội cho rằng phần lớn hành vi con người phát sinh từ động cơ được xác định theo di truyền này. Tất định luận môi trường nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các kích thích của môi trường như là các yếu tố quyết định hành vi. Tất định luận văn hóa xã hội giả định rằng chính các quy luật, các tập tục và các niềm tin của một nền văn hóa hay xã hội là cái tạo ra hành vi con người. Ví dụ, Erikson nói đến văn hóa như là một sự mô tả về tồn tại của con người. Phần lớn những gì được coi là đáng ao ước, không đáng ao ước, bình thường và bất bình thường đều được xác định bởi nền văn hóa. Như thế, văn hóa tác động như một yếu tố quyết định hành vi con người. Các nhà tất định luận khác thì cho rằng hành vi con người được tạo ra do sự tương tác của các ảnh hưởng sinh học, môi trường và văn hóa xã hội. Bất luận thế nào, nhà tất định luận vẫn tin rằng hành vi được tạo ra bởi các sự kiện có trước và nhiệm vụ của nhà tất định luận là khám phá ra các sự kiện ấy. Họ giả thiết rằng càng khám phá ra nhiều nguyên nhân, con người càng có khả năng tiên đoán và kiểm soát hành vi của mình hơn. Thực vậy, việc tiên đoán và kiểm soát hành vi thường được chấp nhận như là tiêu chuẩn để chứng minh rằng các nguyên nhân của hành vi đã được khám phá. Mặc dù các nhà tất định luận giả thiết rằng hành vi con người là do các nguyên nhân tạo ra, nói chung họ đều nhìn nhận rằng không thể nào biết hết mọi nguyên nhân. Thứ nhất, các hành vi có nhiều nguyên nhân, như Freud từng nói, đa số hành vi bị tất định quá nhiều. Overdetermined, nghĩa là rất ít khi các hành vi chỉ có một nguyên nhân duy nhất hay thậm chí chỉ có ít sự kiện. Ngược lại, nhiều sự kiện tương tác nhau tạo ra hành vi, ví dụ để tiên đoán liệu một người có sẽ chấp nhận một việc làm được đề nghị hay không, thường phải trả lời các câu hỏi như: đương sự quan niệm thế nào về việc làm, có các việc làm khác hay không. Đương sự đã từng có các loại kinh nghiệm khác về các công việc tương tự không, đâu là sự đền đáp họ được hưởng, tình hình tài chính của đương sự ra sao, công việc có đòi lương sự thay đổi chỗ ở không. Thứ hai, một số nguyên nhân của hành vi có thể là ngẫu nhiên. Ví dụ, một quyết định miễn cưỡng tham dự một sự kiện xã hội có thể là nguyên nhân làm người ta gặp được một đối tượng sẽ là người bạn đời tương lai của mình. Trăng gọi sự ngẫu nhiên có ý nghĩa này là tính đồng thời và ông tin nó đóng một vai trò quan trọng trong đời sống của đa số. Bandura đồng ý với Trăng về tầm quan trọng của tính đồng thời bằng cách nói rằng các cuộc gặp gỡ tình cờ đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành dòng đời. Bandura đưa ra ví dụ sau đây. Không hiếm trường hợp các sinh viên đại học quyết định thử làm một đề tài quy định chỉ để khỏi phải đăng ký vào một khóa học đòi hỏi có thời khóa biểu bó buộc. Trong khi làm đề tài hầu như tình cờ này, một số sinh viên được gặp các giáo sư sâu sắc có một ảnh hưởng quyết định đến việc lựa chọn nghề nghiệp của các sinh viên ấy. Các hoàn cảnh ngẫu nhiên không vi phạm một sự phân tích tất định về hành vi, chúng chỉ làm cho nó trở nên phức tạp hơn thôi. Theo định nghĩa, các hoàn cảnh ngẫu nhiên không thể tiên đoán được liên quan đến cuộc đời một người, nhưng khi chúng xảy ra, chúng có liên quan nhân quả đến hành vi của một người. Ảnh hưởng ngẫu nhiên không có nghĩa là hành vi không bị tất định. Tính không thể tiên đoán của các yếu tố quyết định hành vi và của việc quyết định hành vi bởi bất cứ sự kiện nào xảy ra một cách tình cờ là những chuyện khác nhau. Các ảnh hưởng ngẫu nhiên có thể không tiên đoán được, nhưng sau khi chúng xảy ra, chúng trở thành các yếu tố hiển nhiên trong các chuỗi nguyên nhân theo cùng một kiểu như các yếu tố đã sắp đặt khác. Mục đích của các ví dụ trên đây nhằm chứng minh rằng nguyên nhân của hành vi con người ít khi đơn giản và các nhà tất định luận nhìn nhận điều này. Họ cho rằng chính sự phức tạp của các nguyên nhân của hành vi con người có thể cắt nghĩa tại sao việc tiên đoán về các hành vi con người bắt buộc phải là xác suất. Tuy nhiên họ tin rằng vì sự hiểu biết của chúng ta về các nguyên nhân hành vi luôn luôn gia tăng nên sự chính xác của việc chúng ta tiên đoán về hành vi con người cũng tăng. Điểm chung của mọi loại thuyết tất định luận sinh học, môi trường và văn hóa xã hội là ở chỗ các nhà tất định luận cho rằng các yếu tố quyết định hành vi đều có thể đo lường trực tiếp được. Các gen, các kích thích của môi trường và các tập tục văn hóa đều có thể tiếp cận và định lượng được, và vì thế chúng là các dạng tất định luận vật lý. Tuy nhiên, một số nhà tâm lý khoa học nhấn mạnh tầm quan trọng của kinh nghiệm nhận thức và cảm xúc trong việc cắt nghĩa hành vi con người. Theo họ, các yếu tố quyết định quan trọng nhất về hành vi con người là chủ quan và bao gồm các niềm tin, cảm xúc, ý tưởng, giá trị và mục tiêu. Các nhà tâm lý học này nhấn mạnh thuyết tất định luận tâm lý hơn là tất định luận vật lý. Trong số các nhà tâm lý học giả thiết sự tất định tâm lý gồm có các tác giả nhấn mạnh tầm quan trọng của các sự kiện tinh thần mà chúng ta ý thức và các tác giả như Freud nhấn mạnh tầm quan trọng của các sự kiện tinh thần mà chúng ta không ý thức. Các nhà tâm lý học, ngoài việc chấp nhận một kiểu tất định luận, cũng tìm kiếm các định luật chung, triển khai các lý thuyết và dùng quan sát thường nghiệm như thẩm quyền cuối cùng của họ trong việc đánh giá các lý thuyết ấy. Tâm lý học như được thực hành bởi các nhà tâm lý học này chắc chắn là khoa học, nhưng không phải mọi nhà tâm lý học đều đồng ý với các giả định và phương pháp của họ. Vô định luận. Trước hết, một số nhà tâm lý học tin rằng hành vi con người mang tính tất định, nhưng các nguyên nhân của hành vi thì không thể đo lường chính xác được. Với sự tin tưởng này, các nhà tâm lý học này chấp nhận nguyên tắc không chắc chắn của Heisenberg. Nhà vật lý học Đức Werner Karl Heisenberg 1901-1976 nhận thấy rằng mọi hành vi quan sát một điện tử đều ảnh hưởng đến hoạt động của nó và tạo sự hoài nghi về giá trị của việc quan sát này. Heisenberg kết luận rằng không bao giờ bạn có thể hiểu biết điều gì chắc chắn trong khoa học. Chuyển sang địa hạt tâm lý học, nguyên tắc này nói rằng mặc dù hành vi con người là một số nguyên nhân của hành vi, bởi vì khi tìm cách quan sát chúng ta đã làm cho chúng thay đổi rồi. Như thế, chính môi trường thí nghiệm có thể là biến số gây lẫn lộn trong việc tìm kiếm các nguyên nhân của hành vi con người. Các nhà tâm lý học chấp nhận quan điểm này vì tin rằng có các nguyên nhân chuyên biệt của hành vi nhưng chúng ta không thể biết chính xác được. Lập trường này được gọi là thuyết vô định luận. Một ví dụ khác về thuyết vô định luận là kết luận của Immanuel Kant 1724-1804 rằng tâm lý học không thể là một khoa học bởi vì tinh thần không thể được sử dụng một cách khách quan để nghiên cứu về chính nó. Mark Leot tóm tắt lập trường của Kant như sau. Kant đã thách thức chính nền tảng của một khoa học tâm lý. Nếu tâm lý học là học về tinh thần và nếu mọi quan sát và mọi diễn dịch là hoạt động của một tinh thần âm thầm áp đặt các phạm trù của nó trên cái được quan sát, thì làm thế nào một tinh thần có thể quay trở về chính nó và quan sát các hoạt động của chính nó khi tự chính bản chất của nó bị ép buộc quan sát bằng các phạm trù của chính nó? Có nghĩa gì không khi bật đèn lên để xem bóng tối trông giống thế nào? Bất tất định luận. Một số nhà tâm lý học bác bỏ hoàn toàn khoa học như là một cách thế để nghiên cứu con người. Các nhà tâm lý học này thường làm việc trong các khuôn mẫu nhân văn hay hiện sinh. Họ tin rằng các nguyên nhân quan trọng nhất của hành vi con người thì được thấy trong bản ngã hay ego hay tâm linh của một người và chúng là tự sinh. Theo nhóm tác giả này, hành vi được chọn lựa một cách tự do, chứ không bị quyết định bởi các nguyên nhân vật lý hay tâm lý. Sự tin tưởng vào ý chí tự do đi ngược với giả thiết của tất định luận, và vì thế các cố gắng của các nhà tâm lý học này mang tính chất phi khoa học. Lập trường này được gọi là bất tất định luận. Với những người theo thuyết tất định luận, vì cá nhân tự do chọn lựa đường lối hành động của mình nên họ chịu trách nhiệm về các hành động ấy. Khái niệm về trách nhiệm cá nhân chỉ là một trong nhiều điểm bất đồng giữa nhà tâm lý học tất định luận và bất tất định luận. Chúng ta có coi tâm lý học là một khoa học hay không tùy theo chúng ta nhấn mạnh vào khía cạnh nào của tâm lý học. Một nhà tâm lý học và triết học khoa học rất đáng kính trả lời cho câu hỏi tâm lý học có phải là một khoa học không bằng cách nhấn mạnh bản chất phi khoa học của tâm lý học. Tôi đã từng bàn đến câu hỏi này suốt 40 năm và trong 20 năm qua tôi luôn luôn kiên định trong lập trường của mình rằng tâm lý học không phải là một môn học duy nhất hay nhất quán mà là một tập hợp các môn học rất đa dạng, một số ít có thể gọi là khoa học, nhưng phần lớn thì không. Trích Koch, 1981, trang 268. Không nên đánh giá tâm lý học một cách quá khắt khe vì một số khía cạnh của nó không có tính khoa học và thậm chí phản khoa học. Khoa học, như chúng ta biết bây giờ thì tương đối mới, trong khi nội dung của hầu hết các khoa học, nếu không nói là của tất cả, đều rất cũ. Như Popper đã nhận xét, những cái bây giờ chúng ta nghiên cứu một cách khoa học thì xưa kia đã từng được nghiên cứu một cách triết học và thần học. Trước tiên xuất hiện các phạm trù mập mờ được tranh luận suốt nhiều thế kỷ một cách phi khoa học. Sự tranh luận này chuẩn bị các phạm trù tra cứu khác nhau cho việc fine-tuning mà khoa học cung cấp. Trong tâm lý học ngày nay có sự tra cứu về mọi bình diện. Một số khái niệm có một di sản triết học lâu đời và sẵn sàng để được tra cứu một cách khoa học. Số khác còn trong giai đoạn phát triển ban đầu và chưa sẵn sàng để được nghiên cứu một cách khoa học. Còn có một số khái niệm khác nữa do chính bản chất của chúng có lẽ sẽ không bao giờ có thể được tra cứu bằng khoa học. Tất cả các bình diện và các kiểu tra cứu này tỏ ra cần thiết cho sự phát triển tâm lý học và tất cả đều hỗ trợ lẫn nhau. Cũng thế, nhiều yếu tố chủ quan đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển khoa học, đưa công việc tra cứu khoa học và phi khoa học lại gần nhau hơn. Thật vậy, một lĩnh vực quan tâm được gọi là tâm lý học về khoa học đã mở ra. Xem Maslow 1966.